Thưa giáo sư, trong những tháng gần đây, Việt Nam đã gia tăng nỗ lực nhằm bịt miệng giới bất đồng và tiếp tục các hành vi có thể nói là truy bức một số người dân chỉ vì họ đã nói lên lòng yêu nước trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có hành động lấn át hơn ở Biển Đông. Ngay cả các sinh viên vừa bước sang tuổi đôi mươi như là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chẳng hạn và nhiều người khác nữa cũng bị tuyên những bản án tù rất là khắc nghiệt. Đấy có phải là những dấu hiệu chứng tỏ là Hà Nội quyết tâm đàn áp những ý kiến bất đồng hay không?
Yes, it's clear things are continually getting worse in Vietnam since the last Party Congress, and now in this year, so many have been arrested. It's a reflection of two things.
Vâng, rõ ràng tình hình tại Việt Nam ngày càng tệ hại hơn kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản mới nhất. Trong năm nay, không biết là bao nhiêu người đã bị bắt giữ. Sự thế này phản ánh hai điều. Thứ nhất, có nhiều người bước qua giới hạn đỏ để đặt ra những vấn đề mà chế độ không muốn được nêu lên. Nhưng quan trọng hơn, theo tôi, đó là kết quả của cuộc giằng co bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng sống sót qua cuộc biểu quyết đòi kỷ luật đồng chí X hồi năm ngoái, ông đã cam kết sẽ xử lý các trang blog và ông ấy đã thực hiện lời hứa của ông. Thế cho nên tôi tin rằng điều đó có thể được phản ánh trong cuộc biểu quyết tín nhiệm ông tại Quốc hội.
Thưa, tại sao giới lãnh đạo Việt Nam lại nhắm nhiều nhất vào các blogger?
Because bloggers are both criticizing a sensitive area for the government, its patriotism, nationalism vis-à-vis China.
Bởi vì các blogger chỉ trích những lĩnh vực nhạy cảm đối với chính quyền như lòng ái quốc của họ, tinh thần quốc gia của họ khi đối mặt với Trung Quốc. Và một số blogger khác thì đặt ra những nghi vấn về tham nhũng và các mạng lưới gia đình của các quan chức. Và một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là những đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản. Chính vì vậy mà các blogger, nhà báo và một số người khác đang phải trả một cái giá rất đắt.
Thưa giáo sư, những hành động mạnh tay hơn của nhà nước Việt Nam có phải là dấu hiệu của một chính quyền cảm thấy là mình đang bị đẩy vào thế thủ trước cơn phẫn nộ ngày càng dâng cao trong công chúng vì thành tích quản lý, kinh tế yếu kém và những thất bại khác?
Yes, because it's becoming more widespread, and that feeds into the debate because the Prime Minister's handling of the economy.
Đúng, bởi vì sự phẫn nộ ngày càng lan rộng và nó đang len lỏi vào cuộc tranh luận vì cách quản lý nền kinh tế của ông Thủ tướng bị những người khác bên trong Đảng Cộng sản đã kích. Vấn đề này lại được nêu lên rộng rãi hơn trong những giới và lại liên quan tới những vấn đề khác nữa, khiến họ cảm thấy bất an. Họ muốn giữ kín tất cả mọi chuyện trong nội bộ đảng hơn là tiết lộ các vấn đề ra bên ngoài.
Thưa giáo sư, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực ở trong tù. Vợ ông rất là lo lắng. Quan tâm về tình trạng của ông đã khiến cho một số người cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước bắt đầu cuộc tuyệt thực của riêng họ để ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Mới hôm qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trước đây đã bị cầm tù tại Việt Nam đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực để biểu lộ sự ủng hộ đối với ông Cù Huy Hà Vũ. Bên trong nước thì đã có bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng bắt đầu tuyệt thực 7 ngày. Những diễn tiến này nói lên điều gì về Việt Nam?
Well, this kind of action is really unprecedented. You might have one person usually in prison going on a hunger strike to protest.
Những hành động như thế này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Trước đây cũng có một vài người thường là đang ở tù tuyệt thực để phản đối các điều kiện trong nhà tù. Nhưng điều mà chúng ta chứng kiến ở đây là ngày càng nhiều người hơn ở trong thành phần chính trị ưu tú, nhất là trong giới những cựu cố vấn của các thủ tướng tiền nhiệm đã bị gạt sang bên lề. Rồi các công dân khác theo chân họ, từ những người ký tên vào bản kiến nghị để sửa đổi hiến pháp cho đến những người khác. Ngoài ra, cách đối phó với những sinh viên trẻ tuổi yêu nước có ý kiến bất đồng, những người tìm cách dùng pháp luật để chống lại chính phủ.
There's a kind of frustration. Where is the end? Where is the solution to this? Will the Constitution really be amended to allow freedom?
Sự thế rồi sẽ dẫn tới kết cuộc nào? Đâu là giải pháp để giải quyết vấn đề? Liệu hiến pháp có được sửa đổi để cho phép quyền tự do ngôn luận? Câu trả lời có thể là không, rồi người ta sẽ chỉ đãi bôi cho có chuyện trong khi nỗi bất mãn đã âm ỉ từ năm 2008 cho tới nay, từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Tôi thực sự tin là có bất mãn sâu xa. Việt Nam không có một hệ thống đại nghị, không có một cách dễ dàng nào để có thể thay đổi chính phủ, ngay cả các bộ trưởng để giải quyết những khiếu nại của người dân.
Thưa giáo sư, thế giáo sư không tin là tiến trình tham khảo ý dân để sửa đổi hiến pháp là một nỗ lực thành thực hướng tới dân chủ hóa mà chỉ là một trò diễn mà thôi.
The attempt that way is to be regime reaffirming that people are making suggestions because they support the process.
Họ muốn đây là một cơ hội để tái khẳng định quyền cai trị của chế độ. Rất nhiều người dân đưa đề nghị là bởi vì họ ủng hộ tiến trình này, nhưng khi phải đối đầu với một bản hiến pháp thay thế với những lời kêu gọi phải sửa đổi Điều 4 Hiến pháp về vai trò của Đảng Cộng sản, thì chế độ cảm thấy rất là không thoải mái. Đó không phải là điều mà họ muốn. Họ chỉ muốn mọi người hưởng ứng một cách qua loa với một hay hai sự thay đổi hời hợt, nhưng tù chung vẫn ủng hộ hệ thống cai trị để rốt cuộc họ có thể tuyên bố là họ đã lắng nghe tất cả các đề nghị. Và Quốc hội với sự khôn ngoan chín chắn của mình khi tới tháng 9 sẽ quyết định về một bản dự thảo hiến pháp. Tôi không tin là trong các điều kiện này làm như thế là đủ. Thời đó qua rồi.
And I don't think that's good enough anymore.
Where will this lead to, Professor?
Well, I think it's not going to lead to a Vietnamese spring or an Arab spring.
Tôi không tin nó sẽ dẫn tới một mùa xuân Việt Nam hay mùa xuân Ả Rập. Tôi không tin là điều đó xảy ra, nhưng nỗi bức xúc sẽ trào dâng. Tôi không tin là chế độ cầm quyền ở Việt Nam đoàn kết như tôi đã nói có những đấu đá trong nội bộ. Có bất đồng ý kiến rộng rãi trong các thành phần chính trị ưu tú về cách làm sao xử lý những vấn đề đó.
Thưa giáo sư, những hành động hồi gần đây của nhà nước liên quan tới hai sinh viên trẻ tuổi đã gây phản ứng rất mạnh trong nhiều thành phần xã hội, kể cả trong giới trí thức và một số quan chức nhà nước. Rồi các cuộc tuyệt thực chưa từng thấy đang diễn ra. Theo giáo sư thì những hành động đó đặt ra thách thức như thế nào đối với các vị lãnh đạo đang cầm quyền tại Việt Nam trong bối cảnh lần đầu tiên họ phải đương đầu với tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm để duy trì chức vụ?
It's a moral challenge to the legitimacy of the regime to respond.
Đây là một thách thức về đạo đức mà chế độ phải đáp ứng, và đáp ứng một cách tích cực nếu không muốn người ta đặt ra những nghi vấn về tính chính đáng của chế độ. Chúng ta phải chờ xem nó dẫn tới đâu, liệu các đại biểu quốc hội có đủ can trường, đủ can đảm về mặt đạo đức để biểu quyết không tín nhiệm hay không. Chúng ta còn phải chờ xem.